Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 3416 ngày 14 tháng 9 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch đổi mới và nâng cao năng lực tự chủ tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh và các sở ngành trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo. Trước hết, chúng tôi trả lời đơn thư của bà Đào Thị Lan Hương ở thị xã Hoài Nhơn, ông Phạm Văn Cảnh ở huyện Tây Sơn và ông Nguyễn Bá Vinh ở huyện Phù Cát. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Bà Đào Thị Lan Hương ở thị xã Hoài Nhơn hỏi, mức hưởng trợ cấp phục vụ do suy giảm khả năng lao động hiện nay như thế nào? Vấn đề bà hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 50 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về trợ cấp phục vụ sau đây. Người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên mà bị liệt cuộc sống hoặc mù hai mắt hoặc cục liệt hai chi hoặc bị bệnh tâm thần, thì ngoài mức hưởng quy định tại Điều 47 của luật này, hàng tháng còn được hưởng trợ cấp phục vụ bằng mức lương cơ sở. Điều 47 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về trợ cấp hàng tháng như sau. Người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 31% trở lên thì được hưởng trợ cấp hàng tháng. Mức trợ cấp hàng tháng được quy định như sau. Suy giảm 31% khả năng lao động thì được hưởng bằng 30% mức lương cơ sở. Sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 2% mức lương cơ sở. Ngoài mức trợ cấp quy định tại điểm A khoản này, hàng tháng còn được hưởng thêm một khoản trợ cấp tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội từ 1 năm trở xuống được tính bằng 0,5%. Sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội được tính thêm 0,3% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc để điều trị. Khoản 1, khoản 2, điều 3, Nghị định số 24/2023/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang như sau. Mức lương cơ sở dùng làm căn cứ, tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng quy định tại điều 2 nghị định này. Tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí theo quy định của pháp luật, tính các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2023, mức lương cơ sở là 1.800.000 đồng một tháng. Như vậy, người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên mà bị liệt cuộc sống hoặc mù hai mắt hoặc cục liệt hai chi hoặc bị bệnh tâm thần thì hàng tháng còn được hưởng trợ cấp phục vụ bằng mức lương cơ sở. Mức hưởng trợ cấp phục vụ do suy giảm khả năng lao động hiện nay là 1.800.000 đồng một tháng theo các quy định được trích dẫn ở trên.
Ông Phạm Văn Cảnh ở huyện Tây Sơn hỏi, người lao động làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thì có bao nhiêu ngày nghỉ phép, năm hưởng nguyên lương? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 113 Bộ Luật Lao động 2019 quy định về nghỉ hàng năm cụ thể. Người lao động làm việc đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hàng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động như sau. 12 ngày làm việc đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường, 14 ngày làm việc đối với người lao động chưa thành niên, lao động là người khuyết tật, người làm nghề công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. 16 ngày làm việc đối với người làm nghề công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. Người lao động làm việc chưa đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì số ngày nghỉ hàng năm theo tỷ lệ tương ứng với số tháng làm việc. Trường hợp do thôi việc, bị mất việc làm mà chưa nghỉ hàng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hàng năm thì được người sử dụng lao động thanh toán tiền lương cho những ngày chưa nghỉ. Người sử dụng lao động có trách nhiệm quy định lịch nghỉ hàng năm sau khi tham khảo ý kiến của người lao động và phải thông báo trước cho người lao động biết. Người lao động có thể thỏa thuận với người sử dụng lao động để nghỉ hàng năm thành nhiều lần hoặc nghỉ gộp tối đa 3 năm một lần. Khi nghỉ hàng năm mà chưa đến kỳ trả lương, người lao động được tạm ứng tiền lương theo quy định tại khoản 3 điều 101 của bộ luật này. Khi nghỉ hàng năm, nếu người lao động đi bằng các phương tiện đường bộ, đường sắt, đường thủy mà số ngày đi đường cả đi và về trên 2 ngày, thì từ ngày thứ 3 trở đi được tính thêm thời gian đi đường ngoài ngày nghỉ hàng năm và chỉ được tính cho một lần nghỉ trong năm. Chính phủ quy định chi tiết điều này. Như vậy, số ngày nghỉ phép năm được hưởng nguyên lương đối với người lao động làm nghề công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm là 14 ngày làm việc và đối với người làm nghề công việc đặc biệt nặng nhọc độc hại nguy hiểm là 16 ngày làm việc theo quy định.
Ông Nguyễn Bá Vinh ở huyện Phù Cát hỏi, những thiệt hại nào được xem là thiệt hại do ô nhiễm suy thoái môi trường gây ra? Nguyên tắc xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại về môi trường ra sao? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 130, thiệt hại do ô nhiễm suy thoái môi trường và nguyên tắc xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại về môi trường cụ thể. Thiệt hại do ô nhiễm suy thoái môi trường bao gồm suy giảm chức năng, tính hữu ích của môi trường, thiệt hại về tính mạng, sức khỏe của con người, tài sản và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân do hậu quả của việc suy giảm chức năng, tính hữu ích của môi trường gây ra. Việc xác định tổ chức cá nhân gây thiệt hại về môi trường phải bảo đảm kịp thời, khách quan và công bằng. Tổ chức cá nhân gây thiệt hại về môi trường phải bồi thường toàn bộ thiệt hại do mình gây ra, đồng thời phải chi trả toàn bộ chi phí xác định thiệt hại và thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định. Trường hợp có từ hai tổ chức cá nhân trở lên gây thiệt hại về môi trường, việc bồi thường thiệt hại được quy định như sau. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại về môi trường của từng đối tượng được xác định theo loại chất ô nhiễm, lượng phát thải và các yếu tố khác. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại về môi trường, chi trả chi phí xác định thiệt hại và thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường thiệt hại đối với từng đối tượng được xác định tương ứng với tỷ lệ gây thiệt hại trong tổng thiệt hại về môi trường. Trường hợp các bên liên quan hoặc cơ quan quản lý nhà nước về môi trường không xác định được tỷ lệ chịu trách nhiệm, thì cơ quan trọng tài hoặc tòa án quyết định theo thẩm quyền. Tổ chức cá nhân tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, có hệ thống xử lý chất thải đạt yêu cầu và chứng minh được rằng không gây thiệt hại về môi trường thì không phải bồi thường thiệt hại về môi trường, không phải chịu các chi phí liên quan đến xác định thiệt hại và thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường thiệt hại.
Thưa quý vị và các bạn, phần tìm hiểu pháp luật, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 3416 ngày 14 tháng 9 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch đổi mới và nâng cao năng lực tự chủ tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh và các sở ngành trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo. Mục đích yêu cầu của kế hoạch cụ thể hóa chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính sẽ tự chủ về một số nội dung như được quyết định số lượng người làm việc, được chủ động quyết định việc sử dụng nguồn tài chính, tổ chức xây dựng và thực hiện kế hoạch hoạt động của đơn vị để nâng cao thu nhập cho viên chức người lao động. Tăng dần tính tự chủ tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng bảo đảm chi thường xuyên, giảm kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước, hướng đến đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư. Đẩy mạnh việc áp dụng cơ chế đặt hàng cung cấp các dịch vụ sự nghiệp công gắn liền với nhu cầu sử dụng, với số lượng chất lượng cụ thể để bảo đảm hiệu quả đầu tư từ ngân sách nhà nước, tránh lãng phí. Cùng với đó có lộ trình cụ thể thực hiện cơ chế đấu thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước để tạo điều kiện cho cơ sở ngoài công lập cùng tham gia cung cấp. Qua đó giúp giảm dần các sản phẩm dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước, thực hiện theo phương thức giao nhiệm vụ, giao kế hoạch. Ngân sách chuyển từ hỗ trợ cho các đơn vị sự nghiệp công sang hỗ trợ trực tiếp cho đối tượng người nghèo, đối tượng chính sách khi sử dụng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản thiết yếu, chuyển từ hỗ trợ theo cơ chế cấp phát bình quân sang cơ chế nhà nước đặt hàng giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công căn cứ vào chất lượng đầu ra hoặc đấu thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công. Nguyên tắc thực hiện kế hoạch. Trong điều kiện mức sống của người dân tại địa phương còn thấp, khả năng chi trả của người dân còn hạn chế, nên đối với các đơn vị sự nghiệp công lập cung cấp dịch vụ sự nghiệp công cơ bản thiết yếu trong lĩnh vực giáo dục mầm non phổ thông, trong các năm tiếp theo cần giữ nguyên mức độ tự chủ tài chính như hiện nay. Đối với các dịch vụ thiết yếu thì nhà nước bảo đảm kinh phí, đối với các dịch vụ cơ bản thì nhà nước hỗ trợ kinh phí để thực hiện. Đối với các dịch vụ mang tính đặc thù của một số ngành lĩnh vực thì thực hiện theo cơ chế đặt hàng hoặc đấu thầu để tạo điều kiện cho các cơ sở ngoài công lập cùng tham gia. Tiếp tục rà soát cơ cấu lại hoặc giải thể các đơn vị sự nghiệp hoạt động không hiệu quả. Các đơn vị sự nghiệp công lập đang thực hiện các nhiệm vụ nhà nước giao không có nguồn thu hoặc nguồn thu rất hạn chế, không nâng mức độ tự chủ tài chính trong các năm tiếp theo. Các đơn vị sự nghiệp thuộc các lĩnh vực có khả năng tăng trưởng về nguồn thu, có khả năng xã hội hóa cao, các đơn vị không thực hiện nhiệm vụ nhà nước giao nhưng hiện đang cung cấp các dịch vụ xã hội cần. Thực hiện nâng mức độ tự chủ tài chính hoặc chuyển đổi thành công ty cổ phần để thu hồi vốn nhà nước đã đầu tư tại đơn vị. Việc nâng mức độ tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập được thực hiện theo mức độ từ thấp đến cao. Nội dung thực hiện bao gồm xây dựng và hoàn thiện các danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước, xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật để xác định khung giá dịch vụ sự nghiệp công, làm cơ sở ban hành đơn giá giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước để thực hiện giao nhiệm vụ đặt hàng cung ứng dịch vụ sự nghiệp công đối với các đơn vị sự nghiệp công lập, xây dựng tiêu chí tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước, cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định chất lượng và quy chế kiểm tra, nghiệm thu dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của địa phương, hiệu quả hoạt động của đơn vị. Rà soát các nguồn thu sự nghiệp, giảm chi thường xuyên để nâng mức tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập. Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh thực hiện kế hoạch như sau. Hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện cơ chế tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành quản lý theo quy định của pháp luật, quản lý hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong lĩnh vực chuyên môn được giao quản lý, kiểm tra việc thực hiện giao nhiệm vụ đặt hàng, đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách địa phương giao cho các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh và các sở ngành. Rà soát và đề xuất báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh trình Hội đồng Nhân dân tỉnh sửa đổi bổ sung hoặc ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của địa phương. Chỉ đạo các đơn vị, bộ phận có liên quan xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật, định mức chi phí đối với các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực phụ trách, lấy ý kiến tham gia của các địa phương đơn vị, tổng hợp ý kiến tham gia và hoàn chỉnh báo cáo trình Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét quyết định. Xây dựng thành tiêu chí tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước, cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định chất lượng và quy chế kiểm tra, nghiệm thu dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực phụ trách. Lấy ý kiến tham gia của các đơn vị địa phương, tổng hợp ý kiến tham gia và hoàn chỉnh báo cáo trình Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét quyết định. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau.